Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết tiên hiệp Tinh Vũ Cửu Thần. Tác giả: Ta là Lão Ngũ. Xuyên đọc: Lưu Hà, Phạm Vân, Sullivan và Khoa. Truyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com.
Chương 91: Bị trúng kế. Nội dung thi tuyển ghi rõ: lúc trước là thi đấu theo quy tắc loại bỏ, nhưng lần này trực tiếp tổ chức ở Man Cổ Bí Canh. Lúc trước Tạ Tinh không biết gì về Man Cổ Bí Canh, nhưng bây giờ cậu đã tìm hiểu rõ ràng. Đó là một di tích thượng cổ, cứ mỗi 1.000 năm mới mở một lần. Nghĩa là lần trước mở ra là cách đây 1.000 năm. Lần này La Thiên Học Viện tổ chức ngay lúc Man Cổ Bí Canh khai mở. Không biết lý do gì, không chỉ La Thiên Học Viện mà thậm chí nhiều học viên của các học viện khác cũng được đưa vào tham gia như cuộc thí luyện, thậm chí là tầm bảo. Không chỉ Tạ Tinh nghĩ đến, ngay cả những người khác cũng nghĩ đến 1.000 năm chưa khai mở bí canh này một lần. Một khi khai mở thì chắc chắn bảo vật và linh thảo nhiều vô số kể. Nghe nói lần này đi vào thí luyện có cả cấp tinh vương và tinh tôn. Chỉ là cuối cùng vì một số lý do mà chỉ cho cấp tinh sư trở xuống đi vào, còn cao hơn tinh sư thì không có cách nào đi vào được bí cảnh. Nhưng lần này Man Cổ Bí Canh khai mở, đi vào trong không chỉ là người tham gia khảo sát của các học viện, còn có đệ tử của nhiều môn phái khác nhau hoặc là tản tu. Tạ Tinh cuối cùng cũng hiểu rõ tại sao La Thiên Học Viện lần này tuyển sinh lại rầm rộ đến thế. Dù những người khác vào Man Cổ Bí Canh cũng có được học bài, nhưng chỉ có La Thiên Học Viện, Hằng Hà Học Viện, Đại Đường Học Viện có được lệnh bài có thể sử dụng trực tiếp trong lúc nguy hiểm nhất, nhưng phải là chủ nhân ngọc bài mới được sử dụng. Những ngọc bài khác chỉ là chìa khóa để rời khỏi Man Cổ Bí Canh, không có chức năng bảo mạng. Dù chưa vào lần nào, nhưng cậu biết Man Cổ Bí Canh là một nơi cực kỳ nguy hiểm. Đừng nói một lúc đi vào cả vạn tu tinh giả, nếu như một tinh giả đi vào mà gặp tinh tướng thì không khác gì đi tìm cái chết cả. Mà Tam Đại Học Viện có được những lệnh bài đặc biệt này là do họ có cấp tinh đế trấn thủ, mà loại ngọc bài này chỉ có tinh đế mới chế tạo được. Nhưng tình hình thực tế như thế nào thì Tạ Tinh lại không rõ. Mà dù có loại ngọc bài này cũng không có nghĩa là an toàn. Có những nguy hiểm còn chưa kịp phản ứng để kích hoạt ngọc bài thì đã chết mất rồi. Mà điều kiện của La Thiên Học Viện lần này là theo đẳng cấp linh thảo hái dược mà tính điểm. Một cây linh thảo cấp 1 được 1 điểm, linh thảo cấp 2 được 10 điểm, linh thảo cấp 3 được 100 điểm, linh thảo cấp 4 là 1.000 điểm, linh thảo cấp 5 là 1 vạn điểm. Còn những linh thảo cấp 5 trở lên thì những người giới tinh sư không thể hái nổi. Đừng nói là cấp 5 trở lên, ngay cả cấp 5 cũng không phải tu tinh giả bình thường nào cũng có khả năng hái chúng. Tạ Tinh còn nghe nói, nếu như có thể lọt vào top 3 trở lên, sẽ có phần thưởng lớn do Tam Đại Học Viện trao tặng. Còn những linh thảo hái được, đều có thể đến La Thiên Học Viện đổi linh đan và tinh thạch. Tạ Tinh tưởng rằng La Thiên Học Viện chủ yếu là thu thập linh thảo, mà nếu như cậu có được linh thảo cao cấp, cậu tuyệt đối không đi đổi tinh thạch. Ngay cả việc dùng chúng để đổi điểm cũng không, vì một linh thảo cao cấp một khi lấy ra thì lập tức bị người khác chú ý, trừ khi bán cho La Thiên Học Viện. 1.000 người tham gia, La Thiên Học Viện còn 3 ngày tổ chức. Tạ Tinh đương nhiên sẽ đi báo danh. Tuy người tham gia rất đông mà chỉ thu nhận 1.000 người, nhưng cậu vẫn rất tự tin. Chỉ là La Tinh không biết Lý Thứ Nghiệp bảo cậu tham gia La Thiên Học Viện làm gì, cuối cùng y đang nghĩ cái gì, nên Tạ Tinh rất cẩn thận, thậm chí đi mua một cái mặt nạ đeo vào. Cậu không muốn trước khi vào bí cảnh có chuyện gì xảy ra. Đối với cậu mà nói, tham gia một bí cảnh như vậy có thể lấy được tài nguyên tu luyện cho sau này. 3 ngày sau, La Thiên Học Viện bắt đầu tuyển chọn, người đông như kiến. Trong lúc tiến hành đào thải, Tạ Tinh chỉ cần tham gia 3 trận là được. Nếu như thua một trận thì xem như bị loại, nếu thắng hết thì sẽ được chọn. Còn lại thì không cần thi tuyển, đợi khi vào Man Cổ Bí Canh sẽ tự động biết rõ. Tham gia lần này có 8.000 người, thậm chí có tụ nguyên tu tinh giả đến thử vận khí. Nói không chừng gặp được 3 người tu vi thấp hơn thì cũng không thể thông qua tuyển chọn, thì cũng có thể thông qua tuyển chọn. Nhưng lời vận may này rất thấp, thậm chí 8 phần người tu tinh giả tham gia đều là tinh giả, còn 1 phần là tinh sĩ và tinh tướng. Trận đầu Tạ Tinh gặp một tinh giả, cậu chỉ cần phát ra khí thế tinh sĩ, còn chưa kịp động thủ thì đối thủ đã chủ động đầu hàng. Nhưng Tạ Tinh không động thủ không có nghĩa là người khác không. Trong những trận khác liên tục có người trọng thương và tử vong, loại tỉ thí này không có quy tắc. Trận thứ hai Tạ Tinh gặp một tinh giả, cậu lấy ra một cây trung cấp pháp khí đánh bại y, không dùng bất kỳ một kỹ năng nào. Nhưng Tạ Tinh cũng không quá tàn nhẫn, chỉ cần đánh bại rồi thì thôi, tuyệt đối không lấy mạng người khác. Giết đối thủ cậu cũng không có ích lợi gì, vậy sao phải giết? Hai trận chiến trước Tạ Tinh cũng biểu hiện rất bình thường, không có ai chú ý đến. Nhưng có hai người tu tinh giả rất gây sự chú ý, thậm chí Tạ Tinh cũng chú ý đến hai người họ. Có một người là tinh sĩ, không biết do vận may tốt hay là đối phương vận may không tốt, liên tục hai trận đầu hắn đều gặp tinh sĩ, nhưng chỉ trong vòng 10 chiêu đã giết chết đối phương không hề nương tay. Tạ Tinh vì kết thúc sớm nên quan sát rất kỹ. Người này lần thứ hai động thủ rất nhanh chóng và nhẹ nhàng đã giết chết đối phương, quả là một người lợi hại. Còn lại là một người thanh niên, thủ đoạn rất độc ác. Hai người tinh giả động thủ với hắn đều bị xé xác. Trong lòng nghĩ thầm người này rất có thể là sát thủ hoặc biến thái. Nếu như không chịu buông tha đối thủ thì động thủ giết chết với thủ đoạn tàn nhẫn, khiến Tạ Tinh cảm thấy phản cảm. Trận cuối của Tạ Tinh vào ngày thứ hai, đối thủ của cậu là một cô gái tầm 30 tuổi, là một tinh sĩ trung kỳ. Tuy tu vi so với cậu kém hơn, nhưng Tạ Tinh không muốn bại lộ thực lực, nên khi tấn công cũng rất chậm. Ngươi không phải đối thủ của ta, bỏ cuộc đi, ta cho ngươi 1000 hạ phẩm tinh thạch. Người phụ nữ thấy Tạ Tinh chỉ sử dụng một trung cấp pháp khí miễn cưỡng cản lại đòn công kích của cậu. Tạ Tinh cười thầm, quyết định lấy ra hạ phẩm bảo khí phi kiếm. Người phụ nữ này dùng 1000 tinh thạch để bảo cậu chịu thua. Suy nghĩ thật ngây thơ. Cô không phải đối thủ của ta, cô bỏ cuộc đi, ta cho cô 10000 hạ phẩm tinh thạch. Tạ Tinh cười nói, trên tay cầm cây hạ phẩm bảo khí. Người nói thật, người phụ nữ đột nhiên dừng lại, chưa kịp đợi Tạ Tinh trả lời, đã nói, được, ta nhận thua. Tạ Tinh cảm thấy cách thua cuộc mà người phụ nữ buồn cười. Không ngờ lại có loại người này, nhưng mà chỉ 10000 hạ phẩm tinh thạch đối với Tạ Tinh thật không đáng là bao. Ngươi không phải muốn nốt lời chứ? Thấy Tạ Tinh không quan tâm cô, chỉ trực tiếp đến nơi báo danh. Người phụ nữ đi theo nói, tuy cậu muốn hỏi người phụ nữ có phải đã có mưu đồ như vậy không, nhưng cuối cùng lại không hỏi, dù gì thì cũng không quen biết. Rồi đưa cho cô ta một túi chữ vật và nói, đây là tinh thạch, đừng có đi theo ta nữa. Người phụ nữ lấy được tinh thạch, rồi với cậu một cái rồi quay lưng bỏ đi. Tạ Tinh đột nhiên có một cảm giác không tốt lắm, người phụ nữ này có vấn đề. Tạ Tinh lấy lệnh bài đến chỗ báo danh, đột nhiên có người nói, ngươi đã bị loại. Rõ ràng ta đã thắng 3 trận, sao lại bị loại? Tạ Tinh thấy lạ khi người phụ trách vừa nói, vừa rồi có người tố cáo ngươi gian lận. Cầm lấy cầu thủy tinh. Nói xong Tạ Tinh đi đến, cầm lấy quả cầu thủy tinh. Vừa cầm lên Tạ Tinh thấy cảnh tượng, cậu đưa túi chữ vật cho người phụ nữ. Trúng kế rồi, là ai mưu đồ hại cậu? Tạ Tinh tưởng là mang theo mặt nạ, tuyệt đối sẽ không có người nhận ra. Nhưng cậu biết rõ kẻ bày mưu tính kế kia chắc chắn là người quen. Dù sao thì lần này cũng thu nhận 1000 người, cũng không phải số lượng quá ít. Dù người đó có cố tình hãm hại, cậu cũng không chắc sẽ lọt được vào vòng trong mà. Cho nên chắc hẳn người này có thù với cậu. Người đầu tiên Tạ Tinh nghĩ tới là Kỷ Minh. Kỷ Minh cũng là người của Thiên Tử Cốc. Chuyện cậu rời khỏi Thiên Tử Cốc, khẳng định hắn cũng biết. Hơn nữa hắn đã ám toán cậu một lần. Nếu như là Kỷ Minh thì âm mưu của hắn chính là không cho Tạ Tinh lấy được ngọc bài của La Thiên Học Viện, rồi sau đó ở trong mạn cổ bí cảnh giết chết cậu. Nhưng mà mạn cổ bí cảnh lớn như vậy, Kỷ Minh sao có thể tìm được cậu? Không đúng, lúc Tạ Tinh đến đây không đeo mặt nạ. Nếu như là hắn, hắn nhất định đã theo dõi cậu từ trước. Hắn lưu lại ký hiệu trên người Tạ Tinh chắc chắn là như vậy. Nhưng mà ai lại có thể đặt ký hiệu lên người cậu? Lúc cậu ra khỏi Thiên Tử Cốc, chỉ tiếp xúc ba người là Ôn Lôi, Hàn Sơn và Lý Khai. Ôn Lôi chắc chắn không giúp Kỷ Minh. Vậy Hàn Sơn và Lý Khai. Chương 92: Man cổ bí canh. Tạ Tinh biết mình đã trúng kế, nhưng mà dù Hàn Sơn hay Lý Khai làm thì cậu cũng đều không vui. Dù gì hai người cũng là bạn của cậu. Ở Cửu Thần Đại Lục, Tạ Tinh có rất ít bạn, nhưng trân trọng tình bạn. Thế mà bị bạn hãm hại trong lúc bị bạn hãm hại trong lòng thật rất khó chịu. Nhưng dù là ai ám toán thì Tạ Tinh cũng chắc chắn rằng trên người cậu có ký hiệu. Quả nhiên dùng thần thức quét qua, phát hiện dưới đế giày có điểm đen, không phải là bụi, thì ra là ký hiệu trên đôi giày. Tạ Tinh nghĩ đến lúc gặp Hàn Sơn và Lý Khai, lúc đó họ không cúi đầu xuống, cho nên có thể không phải là hai người họ. Nhưng Tạ Tinh vẫn không hủy đi ký hiệu. Cậu muốn biết ai đã hãm hại cậu, loại nợ này nhất định phải đòi lại. Nếu như đã làm ký hiệu thì chắc chắn là man cổ bí canh, nhất định hắn sẽ đi vào. Từ lúc cậu biết sự tồn tại của man cổ bí canh, Tạ Tinh cũng không quan tâm đến chiêu sinh của La Thiên Học Viện. Chỉ cần có số lượng lớn linh thảo, cậu có thể tự luyện chế rất nhiều đan dược, sau này tu luyện sẽ không có vấn đề gì nữa. Một khi trở thành nhị tinh, cậu có thể luyện đan dược để kiếm tinh thạch, mua một ít tài nguyên tu luyện. Với lại nghe nói là ở La Thiên Học Viện có một tàng thư các, ở đó chỉ cần có tinh thạch thì có thể vào đọc. Cậu đi La Thiên Học Viện chủ yếu là học căn bản kiến thức tu tinh. Nếu như có thể đi vào tàng thư học viện, tàng thư các thì cậu đã đạt được mục đích, không nhất định phải vào học. Nhưng mà ngọc bài ở man cổ bí canh cậu nhất định phải có được. Nếu như cậu không có ngọc bài của La Thiên Học Viện thì cậu cũng có thể đi mua một cái khác. Nhưng đó không phải là cách ưu tiên của Tạ Tinh. Cậu muốn một ngọc bài có thể đưa cậu ra ngoài lúc nguy hiểm. Ngọc bài này giống như bùa bảo mạng, vì ở trong man cổ bí canh chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Tạ Tinh tìm một nơi yên tĩnh, bố trí một trận pháp ẩn tàng, lấy ra ngọc bài của Lý Thiếu Nghiệp. Quả nhiên tìm được một ký hiệu, một ẩn ký hiệu. Tạ Tinh nhanh chóng hủy đi. Khi lấy ngọc bài đi báo danh, quả nhiên rất dễ dàng có được một vị trí báo danh. Ngoài ra còn có một loại ngọc bài dùng để di chuyển. Cậu chỉ cần đưa tinh lực vào ngọc bài là được. Lấy được ngọc bài, Tạ Tinh thở dài. Nếu biết đơn giản như vậy thì đi thi làm gì? Bây giờ có được ngọc bài của La Thiên Học Viện, có được tinh độn, Tạ Tinh chỉ cần cẩn thận một chút thì có thể bảo toàn tính mạng rồi. Tuy hao phí một vạn tinh thạch, nhưng Tạ Tinh càng khó chịu vì bị trúng kế. Nếu thấy người phụ nữ đó, chắc chắn sẽ đòi lại công bằng. Ba ngày sau, Tạ Tinh đi theo nhiều tu tinh giả đến man cổ bí canh. Man cổ bí canh ở biên giới của Tây Tần Châu và Đường Châu. Ở trước cửa có một trận pháp di chuyển khá lớn, mỗi lần có thể đưa gần 1.000 người đi. Còn chưa bắt đầu vào man cổ bí canh, những người xung quanh đã có rất nhiều người bán bản đồ man cổ bí canh. Tạ Tinh cũng mua mấy cái tham khảo, cũng không giống nhau. Nếu không phải bản đồ là giả thì chỉ có thể là man cổ bí canh quá rộng lớn. Nhưng lần này đi vào man cổ bí canh chỉ có 3 tháng, một khi đủ thời gian thì lập tức bị đưa ra. Không biết có liên quan gì đến ngọc bài trong tay không. Nếu đủ thời gian dù ở nơi nào thì cũng bị cưỡng chế rời khỏi. Qua 2 ngày sau, lúc trận pháp di chuyển khởi động, Tạ Tinh lấy ngọc bài trên tay cùng các tu tinh giả khác đi vào. Thông qua trận pháp, gần mấy vạn tu tinh giả được đưa vào. Nhưng lúc Tạ Tinh đi vào, xung quanh đều không có người. Một loại linh khí tràn vào người làm cho Tạ Tinh cảm thấy rất là thoải mái. Cậu muốn ở đây tu luyện 3 tháng, linh khí hùng hậu như vậy, Tạ Tinh cũng nghĩ có phải là linh khí ở ngoài được bên trong đây hấp thụ hết rồi không? Tạ Tinh dùng thần lực dò tìm, thấy nơi này rất rộng. Nơi cậu đang đứng là một vùng đá vụn, không có linh thảo, cũng không có yêu thú. Tạ Tinh nhanh chóng dùng ngũ tiêu rời khỏi. Nơi đây không có bảo vật gì cả. Nhưng lúc Tạ Tinh vừa đi thì phát hiện có một vườn linh thảo, toàn là linh thảo cấp 3, thiên thảo hoa, diêm liệt thảo, tam sắc cô, toàn bộ là linh thảo trăm năm. Một số linh thảo cấp 3 thường sẽ có yêu thú bảo vệ, xem ra man cổ bí canh quả là một nơi tốt. Nhờ linh thảo cấp 3 như vậy cũng không thấy thú thủ hộ, quả là may mắn. Tạ Tinh đương nhiên không khách sáo mà lấy cả trăm đóa để vào bên trong nhẫn. Mục đích chủ yếu của cậu là tìm linh thảo, còn muốn xem coi vận may của mình có thể kiếm được một số di tích của cường giả không. Dù gì đây cũng là nơi thí luyện, chắc chắn sẽ có những cường giả đã tử vong ở đây. Với lại linh khí hùng hậu làm cậu cảm thấy rất thoải mái. Linh thảo cấp 5 thất tâm đằng. Tạ Tinh đưa người lần đầu tiên cậu thấy linh thảo cấp 5, nhưng dùng thần lực dò xét xong và lập tức rời khỏi chỗ này. Ở đây lại có một con yêu thú cấp 4 bảo vệ, cậu không muốn phải mạo hiểm. Dù sao cây linh thảo này cũng không có tác dụng gì nhiều. Nếu như ở một nơi khác, Tạ Tinh cũng muốn thử xem có cách nào để lấy được không. Nhưng mà ở man cổ bí canh có rất nhiều thứ, không cần phải mạo hiểm với một con yêu thú cấp 4. Hơn nữa cậu biết mình không phải đối thủ của nó. Nếu như là cấp 3 thì nó không chừng cậu đã thử. Tạ Tinh nhanh chóng dùng ngũ tiêu rời khỏi. Đùng, một tiếng nổ lớn làm chấn động mạnh truyền đến. Tạ Tinh dùng thần thức để xem thì thấy có hai tinh sĩ đang đánh nhau. Tạ Tinh đứng một bên nhìn, xem ra là vì một linh thảo cấp 4. Cái linh thảo này Tạ Tinh cũng biết dùng để chế luyện thanh nguyên đơn, tuy có thể giúp tinh tướng trở thành tinh sư, nhưng mà đồng thời cũng là đan dược giúp Tạ Tinh từ nhất tinh thành nhị tinh. Thấy được tầm quan trọng của linh thảo, Tạ Tinh nhanh chóng đáp xuống trực tiếp nói: cái linh thảo này ta lấy, khẩu khí cực kỳ bá đạo. Hai người tinh sĩ vì mười mấy đóa linh thảo đánh nhau kịch liệt, đột nhiên có người đến lấy, liền ngừng tay lên thủ tấn công Tạ Tinh. Tuy Tạ Tinh có thể đợi lúc hai người đánh đến trọng thương mới ra tay, nhưng cây linh thảo này rất quan trọng nên cậu không muốn đợi lâu. Còn bởi vì cậu không hề để tâm đến hai người tinh sĩ này, thấy hai người đồng thời tấn công mình, Tạ Tinh liền nhanh chóng phóng ra 5 tia lôi điện, đồng thời bồi 8 phát tinh đao. Ở đây không cần phải ẩn tàng thừa lực mà phải đánh nhanh thắng nhanh. Giật dẹt, một tiếng vang truyền đến, pháp khí hộ thân của hai tinh sĩ đã bị tia điện đánh vỡ. Muốn đang ra đòn công kích, Tạ Tinh liền thu chiêu để phòng thủ. 8 phát tinh đao làm hai tinh sĩ nhận ra họ không phải đối thủ của người trước mắt. Hai tinh sĩ lập tức bỏ chạy. Ngay lúc Tạ Tinh đang muốn ra tay thì dừng lại, nhanh chóng thu thập linh thảo vì cậu cảm thấy có người đang đi đến. Tuy bí cảnh rất lớn nhưng dù gì lần này vào cũng hơn mấy vạn người, với lại cậu đeo mặt nạ không sợ bị nhận ra. Tạ Tinh nhanh chóng cất mười mấy cây linh thảo. Ba người đáp xuống trước mặt Tạ Tinh, lấy linh thảo và túi chữ vật giao ra đây rồi biến khỏi nơi này. Một người tinh giả trẻ tuổi nói với Tạ Tinh: ngươi đã ăn cướp hay sao? Tạ Tinh nhìn ba tu tinh giả, một người là tinh giả, hai người là tinh sĩ trung kỳ. Tuy cậu vừa đuổi người khác đi, nhưng mà vị trí bây giờ của cậu rất giống họ. Ha ha, vậy ngươi thấy sao? Chúng ta là nhóm ba người chuyên cướp giật, chỉ biết điều một chút đi. Người tu tinh giả cấp tinh sĩ nói: không ngờ Tạ Tinh chỉ là một tinh giả mà dám nói như vậy. Hứ, Tạ Tinh không nói tiếng nào. Nếu như ban nãy cậu bỏ qua cho hai tinh sĩ vì muốn nhanh chóng thu thập linh thảo, thì bây giờ đã không có chuyện gì rồi. Cậu không muốn lý do gì phải làm theo lời của ba người này. Thấy lôi điện trên tay lúc trước còn lưu lại, gặp ba người này đi đến, không có cần thiết phải nương tay, liền đưa hai tay lên đánh ra lôi điện. Tạ Tinh càng đánh càng thuần thục, hình như không quan tâm hai người tinh sĩ đang chống cự lôi điện. Thậm chí người tinh giả lúc nãy đã bị lôi điện nuốt chửng, mà cậu vẫn không ngừng đánh ra lôi điện. Cậu phát hiện khi tu luyện ngũ sắc lôi nhưng rõ ràng là thiếu kinh nghiệm thực chiến, nếu như đánh nhau sẽ làm cho cậu có thêm không ít kinh nghiệm sử dụng. Tạ Tinh lúc đầu chỉ có thể phát ra 5 đạo lôi điện, bây giờ có thể phát ra 6 đạo lôi điện. Nếu như không ngừng tấn công có thể hoàn thành được tầng 1 của ngũ sắc lôi. Đại ca xin tha mạng, là chúng ta có mắt không tròng, bị lôi điện của Tạ Tinh tấn công dồn dập, chúng không ngừng phòng ngự và cầu xin tha mạng. Tạ Tinh thấy hai người đã đen thui nhưng không có ý định dừng tay, Bây giờ cậu đang đánh đá tay, sao có thể dừng lại? Làm Tạ Tinh cảm thấy ngạc nhiên là những tia lôi điện phát ra, tiếng vang, thậm chí là như tia sét đánh. Hai thanh sĩ đã sớm bị Tạ Tinh đánh cho đến nằm xuống đất không biết sống chết ra sao, nhưng Tạ Tinh không có ý định tha cho họ. Cậu cảm thấy cái đánh này làm cho lôi điện ngày càng mạnh, thậm chí như vật chất liên tục tấn công, chứ sau gì cũng thành 7 đạo lôi điện. Nhưng Tạ Tinh thấy hai thanh sĩ đã mất đi khí tức, cậu lập tức dừng lại để đánh tiếp sẽ phá hỏng túi chữ vật. Ngũ sắc lôi quả là món đồ tốt, không chỉ lợi hại mà tiêu hao tinh lực cũng ít. Nếu như không có lôi tinh nguyên cũng như không, may mà cậu đã lấy được lôi linh quả, tức là công pháp của ngũ sắc lôi không đủ. Tạ Tinh bây giờ rất mong đợi đạt được tầng 2 của nó, thu thập lôi điện tự nhiên để tu luyện, tăng uy lực, lấy được 3 túi chữ vật, bên trong có rất nhiều linh thảo cấp 2 và cấp 3, lại là một gia tài lớn nha.